Ở đây bài 230 là chỗ trí biết không thể đến. Thì đây sư nói đây tất nhiên là tiếp cái phần trước đó. Chúng ta thì nó có cái chữ gọi là dây lâu thì sư mới nói. Như thạch đầu nói, sự nguyên là mê, khế lý cũng chẳng phải ngộ. Tức là khi mà sư mà thầm khế hội rồi đó, thì trong đó giờ dây lâu đó, sư mới nói, nghĩa là như thạch đầu nói, chấp sự nguyên là mê, khế lý cũng chẳng phải ngộ. Thì như vậy là sao? Chấp sự nguyên là mê thì đó dễ hiểu rồi, phải không? Bây giờ còn mắc kẹt nơi sự thì đó là mê thì dễ hiểu rồi, nhưng mà khế lý thì sao cũng chẳng phải ngộ. Khế được, khế hợp được lý mà cũng chẳng phải ngộ nữa thì sao? Đó, thành ra mấy chỗ này là mấy chỗ mà người gọi là học theo trên cái gọi là cái lý thì khó qua nổi, thấy không? Thì học trên lý thì mình cốt là phải để mà khế được lý, không? Mà đây nó khế lý cũng chẳng phải ngộ nữa, thì giờ còn cái chỗ nào nữa để mà tiến? Nhưng mà với trong con mắt nhà thiền thì nó dễ thấy rõ ràng, phải không? Bởi vì sao? Còn khế lý thì tức là sao? Tức là còn cái lý để mà khế, phải không? Thì như vậy tất nhiên là lý sự vẫn chưa quên, thấy không? Tức chưa quên được lý sự. Bỏ sự mà khế lý thì cũng còn trong cái đối đãi lý sự thôi, mà tức là nghĩa là còn ở trong cái mê ngộ còn đó. Tất nhiên là chấp sự nguyên là mê nè, khế lý chẳng phải ngộ, là mình còn mắc kẹt trong cái mê ngộ đó, còn mắc kẹt trong cái sự lý đó. Dù là khế lý nhưng mà còn cái lý để khế thì đó là cũng còn là cái chỗ đi duyên, còn cái đối đãi với sự thì như vậy là rõ ràng chưa phải ngộ. Đó là cái chỗ sâu xa của trong nhà thiền. Khi mà ngài hỏi như vậy thì ngài tất vẫn ngài mới hỏi lại, ông cho là cái lời nói thuốc hay là lời nói bệnh? Tức ông cho đó là cái lời nói thuốc hay là lời nói bệnh? Thành ra cái câu này là một cái câu mà gọi là gài bẫy ấy, không mà không hay đó, thấy không? Bởi vì nói cái nào thì cũng là mắc kẹt hết thuốc bệnh tức là đều là mắc kẹt thôi. Nói thuốc cũng mắc kẹt mà nói bệnh cũng mắc kẹt. Còn thuốc còn bệnh tức là thuốc bệnh chưa quên đó thì còn mắc kẹt trong cái bẫy hai bên đối đãi. Thì như vậy câu này làm sao mà nhảy qua khỏi nổi? Cho nên là sư nói là lời nói thuốc. Lời nói thuốc thì ngài có bản ngài quở, ông lấy bệnh làm thuốc thì lại đâu có thể được thai, tức là lại đâu có thể được thai, nhưng mà đâu thể chọn. Tức là đáp lời nói thuốc đó là mắc kẹt giữa thuốc và bệnh rồi, thì đó là quả tang là rơi vào bẫy. Cho nên có bản quở liền, ông lấy bệnh làm thuốc thì đâu có thể được thai. Sư mới nói sự như là cái phong thư mà được gói kín, không? Phong thư mà được gói kín thì đâu có mà mắc kẹt gì. Còn lý thì như là cái mũi tên thẳng mà đầu nhọn, thì như vậy cái chỗ nhiệm màu đó đâu có thể thêm mà còn cho là bệnh, là thật là chưa rõ được cái yếu chỉ. Ngài nói là sự như phong thư nó được gói kín rồi, gói kín trong đó thì đâu có gì mà gọi là dòm trong đó, thấu trong đó. Đâu có gì mắc kẹt trong đó. Lý thì cũng như là mũi tên thẳng mà đầu nhọn, thì đâu có gì đụng được. Thì như vậy là cái chỗ nhiệm màu đó đâu còn có thêm bớt trong đó nữa mà gọi là bệnh. Tức là để chỉ là cái chỗ thấy của ngài đó cũng là sâu rồi đó, thấy không? Nhưng mà ở đây thì nói như vậy đó thì mình thấy rõ là ngài nhìn sao cũng còn chạy trên cái đường lý luận, phải không? Chạy trên cái đường lý luận là xử lý. Nói thì nói rất khéo, rất hay, rất là tinh tế, mà cũng vẫn còn chưa quên được sự lý. Cho nên là sự như phong thư có kính, lý như mũi tên nhọn thẳng đầu thẳng thì cũng chưa có qua khỏi sự lý. Cho nên với cặp mắt nhà thiền là phải thấy cho thấu hết, chứ nhiều khi là nghe mà cái người mà gọi là lanh lợi đó thì họ nói thì mình mới nghe thì giống như là nó thiệt là đến cái chỗ mà gọi là quá hay rồi, quá siêu rồi. nhưng mà trong đó còn có kẻ hở. Cho nên đây dù nói cho được hay nhưng mà cũng là chưa phải. Thì như vậy ai thấy được cái chỗ mà cái chỗ kẹt này, nói quá hay như vậy nhưng mà tại sao lại còn có chỗ kẹt đó. Là bởi vì đây là cũng còn có cái chỗ hiểu biết, khi chưa qua được cái chỗ hiểu, còn có chỗ hiểu, thành ra chưa chưa ngộ suốt được. Cho nên Cấu Ẩn mới bảo chỗ nhiệm màu đến thế đó cũng chỉ gọi là lý sự thôi. Ông mà nói vậy được mà nhiệm màu mà đến như vậy đó thì cũng chỉ gọi là lý sự thôi, chưa qua được lý sự. Còn ý chỉ của tổ sư á là chỗ trí biết không thể đến được, huống chi là xử lý mà hay cùng tột đó sao. Rõ ràng phải không? Nghĩa là cái ý chỉ của tổ sư đó là chỗ đó là chỗ nghĩa là bậc xuyên bậc tính, phải không? Chỗ trí mà không có thể mà biết đến được, hiểu đến được, thì như vậy là dùng cái lý sự mà có thể mà luận mà cùng tột được cái chỗ đó hay sao. Cho nên ông cứ bám vào cái lý cái sự đó để rồi ông mà luận, thì dù cho ông luận cao siêu cách mấy đi nữa thì cũng là ở trên lý sự thôi, chưa rời khỏi lý sự. Đó là cái chỗ phải thấy cho là xấu khéo. Còn cái chỗ ý chỉ của tổ sư đó bật hết mọi cái chỗ đến, trí không có thể suy đến được, không thể hiểu đến được. Còn ông mà còn có chỗ hiểu đến được là còn chưa phải. Dù cho ông hiểu cách mấy, ông nói ông hiểu cao siêu cách mấy đi nữa, nhưng còn có chỗ hiểu đến được thì chưa phải. Cho nên ngài mới dẫn, nên Đức Thế Tôn nói lý chướng thì ngăn ngại cái thấy biết đúng, còn sự chướng là tiếp nối các sinh tử. Nghĩa là cái lý, cái lý dù cho thấy cho sâu nhưng mà còn có cái lý để hiểu, thì còn có cái lý chướng thì nó vẫn là ngăn ngại cái thấy biết đúng, còn sự chướng thì nó tiếp nối sinh tử, dễ hiểu rồi. Cho nên ở đây để thấy rõ cái chỗ mà nhiệm màu mà còn có dùng lý sự để mà sôi đến được á, thì chưa gọi là nhiệm màu, đơn giản rồi thôi. Dù cho nói nhiệm màu cách mấy nhưng mà còn dùng cái lý sự để mà sôi đến được thì cái đó chưa phải là thật sự nhiệm màu. Thì sư nghe tới đó liền, sư dường như là chợt tỉnh cơn mộng mới thưa: như vậy thì làm sao mà thọ dụng? Như vậy thì làm sao thọ dụng đây? Nói thì mà nói được tột như vậy rồi mà cũng không chấp nhận nữa thì giờ làm sao mà thọ dụng? Nhưng mà chính cái câu này là câu mà mọi người phải tự hỏi lấy đó, không? Dù nói cách mấy nhưng mà bây giờ thọ dụng làm sao đây? Ngài có bản ngài bảo lời nói chẳng rời cái chỗ này cũng phải sửa lại nè, lời nói chẳng rời khỏi khuôn sáo cũ làm sao mà ra khỏi ràng buộc. Tức là chỗ lõm của cái cối là phải đổi lại: lời nói thì chẳng rời khỏi cái khuôn sáo cũ làm sao mà ra khỏi ràng buộc. Sư với than vừa dính ở môi lưỡi liền rơi vào ý nghĩ chọn là cửa tử thì rốt cuộc chẳng phải con đường sống vậy. Thì này rõ ràng phải không? Sư hỏi là làm sao thọ dụng, thì Cấu Ẩn nói rõ ràng, nghĩa là dù có nói ra, cứ trông vào cái cửa miệng của người đó thì có bao giờ mà sống dậy được, thấy không? Chỗ thọ dụng mà mình nói sao đây? Thọ dụng là phải tự mình cảm nhận từ trong đó mình sống dậy, thấy không? Còn đợi người nói ra thì tất nhiên là từ cửa miệng người mà hiểu đó thì cũng là chưa có phải cái chỗ sống được. Cho nên cái chỗ thọ dụng mà người nói ra còn mắc kẹt ở trên ngôn ngữ thì làm sao thọ dụng? Cho nên ngài có bản ngài bảo cái lời nói thì chẳng rời khỏi khuôn sáo cũ, nói ra thì cũng là mắc kẹt trên cái khuôn cũ thôi, cũng làm sao mà ra khỏi cái ràng buộc được. Tức là còn mắc kẹt trên ngôn ngữ là còn chưa sống dậy được. Cho nên sư mới than vừa dính ở môi lưỡi thì liền rơi vào ý nghĩ thì đó chọn là cái cửa tử rồi. Thì rốt cuộc chẳng phải là con đường sống. Còn mắc kẹt môi lưỡi, còn nghĩ đến được, thì chưa phải là con đường sống. Thì như vậy, Nhưng mà chỗ này thì ngay khi mà sư nói câu này đó là có dính môi lưỡi chưa hay không? À, ngay khi mà sư nói là cái câu này ra, vừa dính môi lưỡi thì liền rơi vào ý nghĩ chọn là cửa tử, rốt cuộc cũng chẳng phải là con đường sống. Thì ngay khi nói câu này đó là có dính môi lưỡi không? Đó, thì đó là câu đáp để dành cho mọi người đó. À, thấy được ở chỗ đó. À, cho nên ở đây là những cái chỗ mà là sâu xa, mình là cái hiểu, phải hiểu cho thật thấu, à, chứ không khéo thì nghĩa là hiểu được một cái phần nào nó được nghĩa là gọi là tế nhị, rồi mình lại mắc kẹt dừng trên đó hoặc là tự mãn trên đó thì nó cũng chưa có qua được. Tất nhiên là còn kẹt ở trên lý sự thì chưa có qua được. Mà cái chỗ này là chỗ rất là cũng là khó qua. Bây giờ ở đây thí dụ bây giờ tôi đưa cái nắm tay lên thì hỏi cái này là lý hay sự, làm sao nói là làm sao qua được á. Đưa nắm tay lên về là hỏi là lý hay sự thì làm sao nói nè. Nếu mà bảo là sự á, không, nắm tay là có hình tướng rõ ràng phải không? Mà nếu bảo là sự á, nhưng mà ý tôi là không phải nắm tay thì làm sao gọi là sự được, phải không? Còn nếu bảo là lý á, thì nắm tay rõ ràng có hình tướng đây thì làm sao gọi là lý? Thì về ngay nắm tay này làm sao mà thấy thấu qua được cái lý sự? đó mới là cái chỗ mà không phải là cái chỗ mà để mà lý luận được á. Thành ra hiểu á thì là một chuyện, còn thấy á phải là một chuyện nữa, phải không? Ngay nắm tay thôi thì làm sao mà thấu qua được lý sự? Thì cái đó là để gợi ý rồi, còn mọi người thấy thấu hay không thấu đó là phần của mọi người. Đó là qua một cái phần.